sư a tịnh mâu a ni a phật a nam mô a bổn sư tịnh a ca mâu a ni a phật a nam mô bổn sư tịnh ca mâu ni phật.
Kính thưa đại chúng, hôm nay là chiều thứ ba ngày 18 tháng 8 năm 2020. Chúng ta đang ở tại tu viện Tây Thiên trong mùa an cư kiết hạ. Và hôm nay cũng là ngày 29 tháng 6 năm Canh Tý. Chúng ta đang học ôn lại quyển Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu. Và lần này với chủ đề là từng giọt sữa thơm, chiều nay là kỳ thứ 53. Chúng ta học bài kệ mới có tên là Dục Phật ở trang 22 của quyển sách, bài kệ thứ 42. Quý vị nào đang dò trên mạng thì bài kệ thứ 39. Cái bài kệ này thường khi chúng ta hay tụng vào cái dịp lễ Phật đản, khi mà mình làm lễ tắm Phật. Chữ dục Phật nghĩa là tắm Phật. Chữ dục có nghĩa là tắm gội, tẩy rửa. Hễ cái gì mà lấy nước rửa cho nó sạch đều gọi là dục hết. Cái phòng mình tắm á, gọi là dục thất. Cái phòng tắm gọi là dục thất. Cái khăn tắm gọi là dục cân. Dục cân đó là mình nói chữ dục thôi. Chữ dục này nó không có nghĩa là ham muốn. Chữ tàu nó viết khác. Chữ dục này có bộ thủy. Cái gì mà có cái sự tẩy rửa, gội cho sạch thì gọi là dục, gọi là dục Phật. Ở trong người Hoa đó, họ hay cũng hay dùng từ này, dục Phật hay là mộc dục, lễ mộc dục. Ngày xưa người ta nói lễ mộc dục á, là người ta nói là lễ tắm Phật. Mà khi nói tới lễ tắm Phật thì nói lễ gì? Lễ Phật đản, ngày Phật đản sinh đó. Nhưng mà người ta không có, thỉnh thoảng có khi người ta không dùng chữ lễ Phật đản mà người ta kêu là lễ tắm Phật. Thì khi mình nghe lễ tắm Phật là mình hiểu là cái ngày đó là kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh. Tại vì cái vấn đề mà tắm dội cái tượng Phật mà rửa đó là nó xuất phát từ ở trong cái truyền thống, từ trong cái sự kiện lịch sử là khi Đức Phật đản sinh. Theo truyền thuyết á, là Đức Phật đản sinh ra có rồng tới phun nước tắm. Một cái dòng nước lạnh và một dòng nước nóng. Đây là mình nói cái ý tưởng để nói lên một cái biểu tượng. Hai cái dòng nước đó là tượng trưng cho hai dòng thuận nghịch ở đời này. Nước nóng, nước lạnh là tượng trưng cho hai cái nó đối nhau. Thì trong cuộc đời này chúng ta mỗi ngày cũng sẽ bị những cái thuận nghịch nó tới, nó tắm rửa cho mình. Nếu như mà mình biết, mình hiểu thuận hay nghịch, nó đều là cái phương tiện, đều là cái cơ hội để cho chúng ta học hỏi, vươn lên. Chứ nó không phải là cái gì mà làm cho chúng ta khổ sở cả. Cũng giống như nước nóng, nếu mà mình nóng không thì nó phỏng, mà nếu mình tắm nước lạnh không á thì nó chịu nổi. Thì chúng ta tắm thì chúng ta pha hai cái nước đó lại cho nó ấm rồi chúng ta tắm. Cũng như thế, nếu mà cuộc đời này nó chỉ một thuần thuận ý mình thì chắc gì mình học hỏi được, mà hổng chừng mình bị cái thuận quá nó làm cho mình sanh gì cống cao ngã mạn. Cho nên trong sáu loại ma khảo đó, sáu cái loại mà nó hay làm khổ mình, nó hay khảo đảo mình, thì trong đó có gọi một cái gọi là thuận khảo. Thuận khảo nghĩa là mình làm việc gì cũng thành công hết, làm việc gì cũng thuận lợi hết, thì cái đó chưa chắc là cái tốt. Nhưng mà nếu mình làm cái gì cũng bị người ta chống bán hết 100%, không thành tựu được việc gì, thì nó cũng làm cho mình bị buồn, khổ, chán chường, không đủ sức để vươn lên. Cái đó gọi là nghịch khảo. Cho nên cuộc sống này nó hai thứ, có khi là thuận khảo, có khi là nghịch khảo. Thí dụ ha, mình muốn đánh bài, cái có người cho mượn tiền. Mình muốn chơi đề, có người cho mượn tiền. Ôi cha, muốn lúc nào mình muốn đầu tư bao nhiêu người ta đưa. Cuối cùng không có tiền trả, người ta xiết nhà mình, người ta làm bao nhiêu những cái mình cho mình phải sất bất sang bang. Thì rõ ràng cái mà người ta cho mượn tiền, muốn nhiêu người ta đưa nhiêu là thuận rồi chứ gì nữa. Mà chính cái thuận đó không tốt. Rồi bây giờ mỗi lần mình mượn tiền người ta, mình đánh bài đi, ta la mình, ta chửi mình, thậm chí vậy. Rồi ta không cho mượn, nhờ người ta không cho mượn, vậy mà mình không có ghiền cờ bạc, không có thiếu nợ. Lúc đó nó nghịch mình đó. Nhưng mà chính cái nghịch đó nó lại là cái gì để giúp cho mình. Cho nên cuộc đời này tốt nhất trung bình. Thí dụ mình làm việc gì á, không gọi là hoàn hảo, nhưng mà được một khá những cái thành công là mình mừng rồi. Cho nên thường thường trong cái buổi lễ ta hay nói gì nè, sự hiện diện của quý vị đã làm cho buổi lễ được viên mãn tốt đẹp. Viên mãn thôi, tức là hoàn tất thôi, chứ còn mình mà hơi cao một chút thì mình nói sao, biết không? Được thập phần viên mãn. Chắc không? Chắc thập phần viên mãn không? Thế nào cũng có, tại vì người ta không chịu bắt lỗi thôi, chứ nếu bắt là thế nào cũng có à, phải không? Cho nên lỗi là tại vì mình để ý mình bắt nó mới có. Còn người ta du di là nó sẽ không, ôi chính là cái này. Còn mấy cái chuyện lặt vặt, thí dụ mình làm lễ mà thiếu ăn, người ta đâu phải tới vì ăn, thì người ta sao không trách, người ta không sao đâu. Quan trọng là buổi lễ trang nghiêm. Còn thiếu ăn chút xíu, tại vì mình đâu có biết được số lượng người nhiêu. Còn người khó thì sao? Tổ chức mà làm thiếu thốn, phải không? Thì là mình buồn. Cho nên như người ta chủ ý chính là quan trọng buổi lễ, chúng tôi tới đây giữ lễ, có thì ăn miếng cho vui, không có không sao hết. Thì người ta đặt cái chuyện đó là chuyện nhỏ, cái thì mình cũng nhẹ lòng. Nhưng mà cái người mà người ta quan tâm đủ chịu thì sao? Đủ thứ hết. Cho nên cái việc mà tắm Phật á, nó mang nhiều cái ý nghĩa hay lắm. Thứ nhất là mình nói sự kiện lịch sử là Đức Phật sinh ra, rồi có hai dòng nước tắm cho Phật. Bây giờ mỗi ngày chúng ta có tắm hai dòng nước không? Có. Như vậy đâu phải. Cái chuyện mà nói cái ngày lễ đó là để biểu một biểu tượng, để nhắc nhở cho chúng ta biết rằng mỗi ngày chúng ta đều như vậy. Bây giờ ví dụ nha, mình ăn chén canh nè, cầm muỗng canh lên, nóng quá mình làm gì? Thổi. Thổi để cho nó làm sao? Cho nó nguội. Mà nếu mà nó nguội lạnh lại đi hâm, phải vậy không? Cho nên rốt cuộc á, cái gì nó ấm ấm cái là ngon. Canh mà ăn lạnh ngắt thì lại không thích. Cơm nguội ngắt không thích, nguội thôi. Nóng quá thì ăn phỏng, mà ấm áp thì ăn vừa. Cho nên hãy cái gì mà nóng cái phải thổi cho nó bớt đi một chút. Mặc dù bình thường nó tôi thích uống nước nóng, nhưng mà hãy nóng quá thì phải thổi. Rõ ràng chúng ta muốn làm sao? Trung bình. Đó. Cho nên cái chuyện tắm Phật là một ý nghĩa nhắc nhở chúng ta. Chúng ta làm sao chúng ta gột rửa cái đời sống chúng ta ở cái mức trung bình. Hôm bữa mình học á, gọi là khi nào mình đói á, có ăn là mừng rồi, phải không? Thô trà đạm phản bảo tức hư. Uống trà thường thôi, không cần uống trà tắt tiền. Ăn cơm bình thường thôi, không cần ăn cơm mà phải sang trọng. Thô trà đạm phản, no rồi thôi. Bổ phá giá hàng noãn tức hữu. Để mà chỗ nào rách thì mình giá, lạnh thì mình mặc cho nó ấm, ấm rồi thôi. Tam bình nhị mãn lão tức hữu. Cuộc đời này một là hạng nhất, hai là hạng nhì, ba là hạng ba, hạng thượng, hạng trung, hạng hạ. Mà giờ trong ba hạng mà mình được hai hạng rồi, thôi chứ muốn gì nữa. Thôi già rồi thôi. Tam bình mình trong ba cái mà mình lại được hai, tam bình mình nhĩ mãn, mình được hai rồi thì già rồi thôi. Không tranh không tham. Cho nên á, mỗi lần á mình tắm Phật, nhưng mà cái này không phải năm mình tắm lần. ở nhà mình mỗi lần mình lau hình Phật, nó cũng một cái ý nghĩa này đó. Lau hình Phật tí mình không có thờ tượng thì mình lau, nhúng cái khăn cho sạch, cho thơm. Tại vì thường thường ngày xưa đó là người ta, nếu mình ở nhà mà mình có nhiều tượng Phật, hay là ở chùa cũng vậy, mình phải sắm một cái thau riêng, rồi có một cái khăn để dành riêng lau tượng Phật. Mỗi lần mình ấy mình hứng nước sạch rồi mình cho vô đó nước ít, một ít nước hoa, rồi bắt đầu mình nhúng cái khăn mình lau cho tượng Phật cho sạch sẽ. Có nhiều vị người ta kỹ nữa, người ta sắm sẵn chai nước hoa để dành, để làm chi biết không? Lau tượng Phật bằng nước lọc, nước sạch xong rồi người ta xịt lên đó ít nước hoa để làm gì? Để làm cho tượng Phật được thơm, thay vì mình nấu nước hoa. Hồi xưa không có thì ta lấy hoa ta nấu nước, bây giờ đâu cần, nước hoa chai ta làm sẵn rồi. Mình mua một chai để dành tấm Phật, hay là mình là mua một chai để lau tượng Phật xong thì mình lại để miếng lên đó cho tượng Phật được sạch, được thơm, cũng vừa. Thì ở nhà mình lau tượng Phật cũng vậy, hay là mình lau tượng, lau hình đều vậy hết. Hồi nhỏ Pháp Hòa lau Phật đâu có biết kệ gì đâu. Hồi nhỏ Hòa nhớ ở chùa có một cái bàn thờ Quan Âm lộ thiên mà thấp lắm. Nói lộ thiên chứ thờ ở trong một cái góc vậy nè, cũng có mái vậy nè. Bước lên hai cái tam cấp là tới tượng Phật, đứng Quan Âm đứng mà mình với tới. Mỗi lần tới chùa là thích nhất là đi kiếm cái khăn, chạy xuống cái ao sen á, nhúng nước, nhúng xong rồi lên lau tượng. Mà hồi nhỏ không biết kể gì đâu, nhưng mà trong đầu lúc mà lau tượng Phật biết nói gì không? Mẹ ơi mẹ, hôm nay con lau tượng cho mẹ được sạch á, mẹ nhớ phù hộ con thông minh nha. Mà hồi nhỏ có ai dạy đâu, không có ai dạy gì hết trơn. Mà mỗi lần cứ một tháng 4 lần đi chùa. Ở bên Tịnh Xá hồi xưa cúng hội là cúng 4 ngày, 30, mùng 8, 14, rồi 14, 23. Cứ mỗi lần tới chùa là cái việc đầu tiên là chạy đi xuống dưới ao súng á, lấy cái khăn nhúng nước rồi lên lao, lao xong dơ, chạy xuống xưa đó, xả rồi lên lao. Mà cứ mỗi lần lao là trong đầu nghĩ vậy. Mẹ nhớ phù hộ con thông minh nha. Cái điều thứ hai hồi nhỏ là làm cái gì biết không? Mấy người mà ta thắp nhang á, nhiều khi cái nhang nó bị tắt nửa chừng á, lượm hết lại, lượm mấy cái nhang đó lại xong rồi mồi, mồi lên rồi cắm hết vô trong cái bình nhang chỗ Quan Âm á. Trong đầu cứ hít làm sao mà khói hương phải nghi ngút. Hồi nhỏ là chuyên môn cứ thấy bất cứ chỗ nào mà có nhang mà người ta thắp mà nửa chừng bị tắt là lượm lại hết, rồi là có cơ hội là đi mồi hết những cái nhang đó là cắm vô cái bình Quan Âm đó. Tới bây giờ Pháp Hòa vẫn còn nhớ cái hình ảnh của Đức Quan Âm. Ngày đứng ngày cầm cái bình nước vậy đó. Rồi ở bên phía sau dách á, người ta vẽ cái hình con chim á, ngậm cái sâu chuỗi á, người ta kêu là thiện sĩ đó, theo cái tích Quan Âm thị kính. Mà hồi nhỏ là cứ lao vậy, mà đâu có biết tụng kệ tụng gì đâu, cứ lên nói vậy. Thì ngay bây giờ cũng vậy, mình thuộc thì tốt, ví dụ mình không thuộc đi, mình cũng nghĩ đơn giản thôi. Con xin lau hình ảnh của Đức Phật, lau tượng Phật. Nguyện cho tâm của con cũng sạch bụi như là con lau hình ảnh của Phật vậy. Nguyện tất cả đều từ tâm của mình. Mình thuộc kệ thì mình tụng, không thuộc thì mình nói theo cái lòng của mình. Cho nên tất cả các bài kệ thuộc được thì rất tốt. Thí dụ lỡ đi, đây là lỡ cho những người Phật tử thôi nha. Còn người xuất gia rồi mà nó không còn lỡ, còn không thuộc. Không có ghẻ lỡ chuyện đó được. Phải ráng thuộc. Tại vì cái đó là nó bồi bổ cho cái chủng tử của mình. Cư sĩ thì cuộc sống ở bên ngoài, người ta vì cuộc sống người ta có thể không có thời gian học bài, học kinh. Còn mình là người xuất gia, phải nhất định phải gieo cho được cái chủng tử. Cái chủng tử học Phật, cái chủng tử mà gọi là thâm nhập Phật Pháp. Đời này không nhiều thì ít nhất cũng phải một chút. Ví dụ mình một 50 bài kệ mà lỡ tệ lắm không thuộc thì ít nhất cũng được 10 bài, 20 bài. Nhưng chứ đổ thừa nó không thuộc bài nào hết là coi như mình không có gieo duyên. Thì đời nào sanh ra cũng ở trong chùa vậy thôi, mà cái chỗ thâm nhập Phật trí của mình không có. Cho nên người cư sĩ thì có excuse, có lý do để chạy tội. Còn người xuất gia không được, ráng. Tại vì đó là bổn phận của mình, đó là việc của mình phải làm. cả ngày cả đời mình ở chùa đâu, việc đâu có gì để làm ngoài cái chuyện là mình tu và học. Đó. Còn cái chuyện mình phụng sự chúng sanh là đúng. Đó là vừa hai, mình tu á, mình học bồi cái trí, phụng sự chúng sanh bồi cái phước. Mà nếu mà người tu mình phước huệ mà đầy đủ thì cái đường tu mình nó mới thăng tiến. Cho nên không từ cái việc làm gì được giúp cho ai, vì đó là bồi cái phước cho mình. Và cũng không từ phải học hỏi nếu mình có cơ hội phải được học. Bất cứ cái gì cũng phải học, việc lớn, việc nhỏ, dù đó là việc lý hay việc sự. Lý là gì? Học giáo, học. Cái lý là cái đạo lý, cái chân thật là mình học kinh. Còn sự là gì? Tụng niệm, cúng bái, đó là phần sự. Mình không phải là mình giỏi như các vị kinh sư, nhưng làm một vị thầy tu, căn bản là phải biết chuông mõ tụng niệm. Mình không phải là tán tụng như các vị kinh sư, mình không phải. Nhưng mà thầy tu mà không biết tụng kinh thì làm gì vậy? Không? Cho nên cho dù là các vị tu bên thiền, các vị cũng phải biết tụng kinh. Ít nhất phải biết nguyện hương, tán Phật, sướng lễ, đại khái là vậy, chứ không phải không biết gì hết. Thì bây giờ cái bài kệ này nó từ cái xuất phát trước hết là từ cái sự kiện lịch sử khi Đức Phật sinh ra. Rồi Đức Phật có rồng tới tắm. Thôi bây giờ mình nói đơn giản đi. Khi con nít sinh ra thì người ta hay xối nước tắm rửa cho nó sạch. Đại khái vậy đi. Mình hiểu vậy cũng được nữa. Nhưng mà tại vì nói đến một Đức Phật thì người ta nói cho nó có lịch sử, cho nó có cái gì nó đặc điểm ra. Còn mình không muốn nói cái chuyện nhiều cái chuyện mà miracle quá, sợ người ta không hiểu rồi người ta chưa có cái. Mình cứ nghĩ đơn giản, một đứa nhỏ sinh ra là phải có tắm rửa. Điều thứ hai á, cái chuyện mà mình tắm Phật này á, chỉ xảy ra sau khi Đức Phật Niết Bàn. Rồi bắt đầu các đệ tử mới tổ chức cái ngày mừng sinh nhật của Phật. Chứ thời Phật người ta không có tổ chức. Lúc Phật còn người ta không tổ chức. Sau khi Đức Phật mất rồi thì các vị mới nhỉ nhớ đến cái ngày đó, bắt đầu tổ chức cái ngày lễ, gọi là lễ Phật đản, ngày sinh nhật, ngày Đức Phật ra đời. Cho nên gọi là những năm sau khi Đức Phật Niết Bàn, tức là Đức Phật mất, chúng ta gọi là Phật lịch năm thứ nhất, Phật lịch năm thứ nhì. Cho đến bây giờ 2020, Phật lịch là 2564. Phải vậy không? Bây giờ mình lấy 2564 này cộng với 80 tuổi thọ của Phật thì ra là 2642, phải không? 44 hả? 2644. Đó là cái tuổi của Đức Phật, gọi là Phật đản. Còn nói là Phật lịch, Phật lịch là tính kể từ khi Đức Phật mất. Nói đơn giản vậy đó. Khi Đức Phật mất tính Phật lịch năm thứ nhất, Phật lịch năm thứ nhì. Cho đến bây giờ Đức Phật đã mất được 2564 năm. Rồi giờ muốn biết tuổi của Đức Phật nhiêu, lấy cái số đó cộng 80 năm nữa thì ra tuổi thọ của Phật. Nghĩa là nếu Đức Phật còn sống bây giờ, Đức Phật là 2600 mấy chục tuổi đó. Rồi bây giờ mình đi vào cái bài kệ. Ngã kim quán mộc chư Như Lai. Chữ mộc này là gì? Chữ mộc này là lấy nước gội trên đầu gọi là mộc. Quán mộc tức là lấy nước dội trên đỉnh, dội xuống. Ngã kim là dịch là con nay. Hôm nay con được cái cơ hội á, lấy nước xối gội trên đầu của chư Như Lai. Ủa? Tại sao tắm cho một tượng Phật mà đọc thì không đọc là Như Lai mà lại đọc chư Như Lai? Vậy thì chữ chư ở này nó nghĩa gì? À, tắm có một tượng Phật mà thật ra là mình không bao giờ mang Phật Di Đà ra tắm mà nha. Mình không mang Phật Di Lặc ra tắm à. Mình chỉ tắm duy nhất một tượng Phật thôi. Đó là tượng Phật Thích Ca Mâu Ni, cái tượng đản sanh. Vậy mà sau khi chúng ta đọc trong bản tiếng Hán là ngã kim quán mộc chư Như Lai. À, bởi vì sao? Bởi vì một Đức Phật tượng cho tất cả chư Phật. Như vậy thì khi chúng ta tắm dội nước mà tắm cho Đức Phật Thích Ca, nghĩa là chúng ta cũng tắm cho tất cả chư Phật. Bởi vì sao? Bởi vì một là tất cả. Đức Phật Dược Sư cũng do Phật Thích Ca giới thiệu, Đức Phật Di Đà cũng do Phật Thích Ca giới thiệu, hay là tất cả chư Phật ở các cõi là do Đức Phật Thích Ca giới thiệu. Và ngày nay chúng ta biết được hiệu của quý Ngài là nhờ người thầy của chúng ta. Và chúng ta biết rằng chư Phật, nếu nói theo cái lý, Đức Phật Thích Ca là tiếp nối của chư Phật trong quá khứ. Trên phương diện lịch sử, đạo Phật có từ Đức Phật Thích Ca ở trong thế giới này, loài người này. Đó là mình nói theo Đức Phật lịch sử đó. Còn nếu mình nói về cái lý đạo, cái lý đó, thì đạo Phật là sự giác ngộ. Mà sự giác ngộ này không phải do ai phát hiện ra, mà nó đã có sẵn trong mỗi người. Cho nên Đức Phật Thích Ca cũng là tiếp nối sự giác ngộ của chư Phật. Cũng giống như bây giờ mình không có dùng chữ sinh nhật, mà trong Phật giáo bây giờ mình hay dùng cái từ là ngày tiếp nối. Đây là sự đề xướng của sư ông Làng Mai. Tại sao? Tại sao giải thích? Sư ông nói rằng mình là tiếp nối của tổ tiên, mình là sự tiếp nối của ông bà, của tổ tiên, của cha mẹ, chứ mình đâu phải mới sinh. Phải không? Mình đâu phải mới sinh đâu, mình là sự tiếp nối. Và thậm chí mình đâu phải là mình, người phương Tây á, lọt ra ngoài rồi mới kêu là ngày sinh. Nhưng mà đối với phương Đông á, khi mình vừa thụ thai trong bụng mẹ là mình đã có mặt rồi. Vì vậy mà khi mình sanh ra tính một tuổi, đó là lý do tại sao mà tuổi của người Á Đông mình lại hơn người Tây phương tuổi. Tại vì cứ đầu năm là tính tuổi rồi đó, không có cần đợi tới sinh nhật. Ngày hôm qua có anh em nó tới chùa ở chơi, cái hỏi con năm nay nhiêu tuổi, cái gì nó mẹ gì nó năm nay nó mười mấy tuổi, nó nói không, còn ngày rưỡi nữa. Tại vì sao? Tại vì đối với mấy đứa là cái ngày đó mới gọi là sinh nhật, chứ còn trước kêu nó có một tuổi nó không chịu. Nhưng mà phương Đông của mình đầu Tết là đã tính tuổi rồi. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa sanh tháng 8 đi, nhưng mà đầu năm là đã chúc mừng rồi đó, mừng tuổi rồi đó, chúc thầy là thêm tuổi. Mỗi mùa xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổi. Đó. Cho nên cái khi mình nói tới cái chuyện mà gọi là tuổi tác á, mà không phải là đợi tới mình sinh nhật mới kêu một tuổi. À. Cho nên ngài tiếp nói thì Đức Phật Thích Ca cũng không phải là chỉ mới có mặt. Mới có mặt là mình dựa theo sự kiện lịch sử mình nói thôi. Cho nên Đức Phật lúc mà truyền y không? Chư Phật ba đời cũng mặc y này mà cầu đạo giải thoát. Chư Phật ba đời cũng ôm bình đi trì bình khất thực như thế này mà tu tập. Các vị hôm nay cũng ôm bình đó mà tiếp nối con đường của chư Phật. Mà thật sự là mình là tiếp nối chứ đâu phải mình mới có đâu. Mình là tiếp nối mà. Pháp Hòa ví dụ bây giờ á, mai mốt Pháp Hòa chết đi, rồi bây giờ nhìn thầy Đức Tạng, thầy Tịnh Tạng, Pháp Hòa có luân hồi ở trong mấy thầy đó không? Có chứ. Mấy thầy sống, mấy thầy có cái cá biệt của mấy thầy, nhưng mà thế nào mấy thầy cái hành xử, cái cách cúng kiến, cái cách làm đạo của mấy thầy có ảnh hưởng Pháp Hòa. Thì Pháp Hòa luân hồi trong các thầy rồi, mà luân hồi không phải chỉ một tướng, một người nữa, mà luân hồi ở trong tất cả đệ tử. Ví dụ như thầy nào mà thường học với một vị hòa thượng nào rồi, nghe ra giảng cái thế nào cũng có ná ná gì đó. Cái cách quơ tay quơ chân, cái cách trợn mắt, cái cách gì gì nó có cái cách giống. Thậm chí có nhiều người giống đến mức độ uống nước cũng giống nữa. Đó là sao? Đó là mình là tiếp nối. Cho nên đối với đạo Phật á, mình, cha mẹ không có chết, cha mẹ đang ở trong mình. cha mẹ đang ở trong mình. Tại vì sao? Thật sự là dòng máu của cha mẹ đang ở trong mình đó, đúng không? Trước hết là dòng máu rồi. Cho nên chết thì ai cũng phải chết. Tại vì cái gì nó có tướng, cái đó phải sinh diệt. Anything come as a form, one day it have to be a formless. Nhưng mà cái gì nó không là form, nó mới forever. Cho bởi vì quý vị nhìn đi, ngay cả cái tòa nhà Twin ở New York, tượng Phật khắc ở trên đá ở Afghanistan đó, nhưng mà hãy người ta đặt bom tới nổ cũng phải hủy diệt. Tại vì nó là cái, nó bản chất nó là vô thường. Nhưng mà có hai dạng vô thường: vô thường tự nhiên và vô thường do chúng ta hủy nó. Thí dụ trái đất này thế nào cũng một ngày nó nổ tung ra, nó trở thành cát bụi. Nhưng nếu con người đào xới nó, con người đụng chạm tới nó, con người có sự tác động vô nó sẽ dễ nứt hơn. Pháp Hòa nói ví dụ như bây giờ á, mình xây một cái tượng Phật mình để yên đó, nó cũng sẽ hư thôi, nhưng mà nó hư thiên nhiên. Có thể ngàn năm, nhưng mà mình cứ lấy cây mình nại nó. Ngày mình nại nó một chút, là 2-3 năm mình làm gì cái mình nại nó một cái. Thì cái gì có đụng chạm thì cái tượng đó phải có ngày nó sức mẻ, đó là chuyện bình thường. Cho nên á, trên phương diện lịch sử, phải không? Thì mình thấy đạo Phật có mặt, hay là người sáng lập ra đạo Phật là Thái tử Sĩ Đạt Ta ở Ấn Độ, rồi đi tu rồi thành Phật. Đó là mình nói trên phương diện lịch sử. Còn nói trên phương diện gọi là tiếp nối thì ngài cũng là sự tiếp nối của chư Phật. Pháp Hòa ví dụ vậy nè: hôm nay quý vị đầu tư cho cái ngôi chùa này, giúp đỡ cho ngôi chùa này xây dựng. À, tôi giúp cho thầy Pháp Hòa, tôi giúp cho thầy viện chủ, tôi giúp. Nhưng mà nếu mà nói cho đúng ra là mình đang xây dựng ngôi chùa này để tiếp nối chư tổ của quá khứ. Tại vì mình đang là tiếp nối của chư tổ của quá khứ. Rồi bây giờ chúng ta đang xây dựng cái này để làm gì? Để tương lai có những người tiếp nối mình. Rồi bây giờ thí dụ mấy chục năm nữa, 100 năm nữa, ai đó ở nơi này, họ sẽ nói: tôi không có xây chỗ này, tôi là người tiếp nối của các người đi trước. Ngày nay những gì chúng ta nói, chúng ta đâu có tự chế đâu, chúng ta tiếp nối lời dạy. Cho nên sư ông Lần Mai nói sinh nhật gọi là ngày tiếp nối. Bữa hôm thầy Huệ Tạng ông ghi: chúc mừng thầy tiếp tục. Bởi thầy cười quá trời quá, nó không sao, tiếp tục hay tiếp nối cũng là chữ tiếp thôi. Happy continuation day instead of happy birthday. You are not just born, you are continue of your parents, of your ancestor. Bây giờ quý vị nghĩ có phải không? Mình sanh ra con mình nó đâu mới sanh, nó tiếp nối mà. Nó ở trong cái bụng của mình, trong bụng mẹ nó, là nó có 50% của cha, nó có 50% của mẹ rồi. Nó lọt lòng ra, nó tiếp nối ba nó tiếp nối má nó. Rồi mai mốt nó lớn lên, nó có vợ, có chồng, con cháu nó là tiếp nối của nó. Cho nên nếu mình nhìn cho kỹ, mình nhìn đúng ra, mình thấy rằng mình là sự tiếp nối. Hồi nãy ăn cơm xong á, thì Phong á, con của cô Phi á, anh mới lại anh xin Pháp Hòa cái quyển nghi thức quá đường. Tự nhiên hồi chiều này á, trên đường đi qua bên niệm ân đường dẫn cho quý vị qua thăm, trong đầu qua nghĩ gì biết không? Phi nó xin cái quyển nghi thức quá đường. Mà cái quyển nghi thức này mẹ nó đã từng qua đây, mà mẹ nó đã từng dùng cái cuốn này. Biết đâu chừng nó đang chạm vào cái cuốn mà mẹ nó đã từng cầm cái quyển đó lên. Thì Pháp Hòa thấy thằng Phi nó đang cầm một quyển kinh tiếp nối của má nó. Khi mà đi bộ từ ở bên này đi qua bên niệm ân đường, đi Ấn Độ á, trong thời gian Ấn Độ á, không một giây phút nào mà Pháp Hòa không cảm xúc. Tại vì bất cứ một nơi nào Pháp Hòa bước xuống á, Pháp Hòa dẫm chân lên á, thì Pháp Hòa suy nghĩ rằng mình đang dẫm lên những dấu chân mà ngày xưa Thế Tôn đã từng dẫm. Bây giờ quý vị hôm nào rằm mà quý vị ngắm trăng, quý vị sẽ biết rằng cái trăng mà quý vị đang ngắm đây á, 2000 năm trước Đức Thế Tôn của mình cũng ngắm trăng trên núi Thú y như vậy. Trăng đâu có thay đổi. Trăng của 2000 năm trước và trăng của 2000 năm sau không hề có cái thay đổi. Same moon. Đức Phật của chúng ta đã từng ngồi trên núi Thú ngắm trăng như thế. Nếu chúng ta bây giờ đi thiền hành ở Tây Thiên ngắm trăng như vậy thì mình biết rằng mình đang ngắm trăng cùng một cái vầng trăng đó. Mình đâu có là cái gì, mình không có bắt đầu cái gì, mình là sự tiếp nối. Mình chia tay hôm nay, nhưng mà rồi chúng ta sẽ gặp lại. Rồi thậm chí bây giờ mình nói một cái bye bye vĩnh biệt, goodbye. Nhưng mà cái vĩnh biệt đó nó cũng không thật sự là vĩnh biệt. Mình sẽ gặp nhau ở muôn ngàn nẻo sống. Mình không gặp nhau ở một cái hình tướng này, mình sẽ gặp nhau ở hình tướng khác. Đây, cái nắp này nè, bây giờ nó đang là cái nắp ly. Nhưng nếu mà nó bể, nó trở xuống đất, nó trở thành ở đất nung trở lại đi, có thể nó không còn là cái nắp này nữa, mà bây giờ nó là cái bình bông, nó là cái chậu, nó là cái gì đó. Nhưng mà nó vẫn là luân hồi, luân hồi ở một hình tướng khác. Cho mình đặt câu hỏi, bây giờ Đức Phật Thích Ca ở đâu? Không biết. Nhưng mà tôi biết chắc một điều rằng Đức Phật đang ở cõi nào đó để tiếp tục con đường. Mình là sự luân hồi. Cho nên Đức Phật đang đi tiếp tục công việc của Ngài. Công việc đây xong rồi, công việc ở đây xong, mình tiếp tục, mình đi đến chỗ khác. Cái business của quý vị ở Vancouver qua mấy ngày này, chiều nay xong rồi đó, sáng mai là có một business khác là trên đường trở về bên lại. Cái business, cái quan trọng nhất qua đây hồi sáng đã xong rồi, việc làm đã xong, ngày mai quý vị tiếp tục việc làm khác. Cho nên ở trong kinh nói các bậc đó là những bậc dứt các sự ràng rịch trong các cõi, việc làm đã xong. Chữ xong là gì? Nó có hai ý. Làm mà không dính gọi là xong. Còn làm tới đâu dính tới đó, không rồi. Tại sao dính mắc? Cái đó của tôi. Mà cái gì của tôi là có khổ đau. Cho nên chưa hoàn toàn, completely. Cho nên ngã kim quán mộc chư Như Lai, con nay tắm gội các Như Lai. Vì con biết Đức Phật Thích Ca là tiếp nối của các Đức Phật. Cho nên bây giờ các vị nuôi một thầy tu, nghĩa là các vị đang nuôi thầy tu của ba đời. Các thầy trẻ này đang tiếp nối các thầy lớn. Và trong tương lai các thầy trẻ có đệ tử. Mà nếu các thầy tu hành tốt, các thầy học tốt, các thầy có đệ tử, các thầy dạy đệ tử tốt, thì mình đang nuôi tương lai. Ngã kim quán mộc chư Như Lai. Hồi nãy Pháp Hòa có giải thích cho gia đình cúng dỗ là gì. Thật ra cái chữ dỗ mình nói là mình mượn cái hình, cái ngày của người mất đó đó, để làm sao con cháu có cơ hội trở về để vẫn nhớ. Nhớ là gì? Là sự tiếp nối của quá khứ. Đừng có quên mình là một sự tiếp nối. Cho nên đó, vị hòa thượng đó mất 70 năm rồi, những vị thiền sư mất mấy trăm năm rồi mà chúng ta vẫn tổ chức dỗ. Nếu mà mình không làm thì coi như không nhớ gì hết. Mà không nhớ là không có cơ hội nhắc lại những công đức, những việc làm của người đó, để chúng ta thấy được gương của người trước mà chúng ta sống với cái gương đó. Cho nên dỗ là một sự nhắc tấm gương sống của mỗi người, để nhắc nhở, để tiếp nối. Không có làm, mình làm sao mình cố gắng mình tiếp nối được con đường đó. Ngã kim quán mộc chư Như Lai, tịnh trí trang nghiêm công đức tụ. Cái công đức mình nó gom lại, nó gom lại ở chỗ nào? Nếu chỗ đó không là tịnh sạch thì lấy gì nó gom? Giờ nói cách khác đi, con nay muốn đựng trà trong ly, nếu ly này rác không lấy gì đựng, trừ khi nào ly này nó sạch, nó trống thì mới đựng trà được. Công đức cũng thế, công đức nó gom tụ ở cái chỗ là chúng ta có tịnh được cái trí của mình. Bây giờ nói cái đơn giản thôi nè, bữa nào cái đầu này mà suy nghĩ lung tung hết, nói đâu quên đó, nói đâu quên đó, à bữa nào cái tâm tư này nó thoải mái, nó nhẹ nhàng, coi nói gì nhớ nay, học gì nhớ nay. Cho nên tại sao bây giờ học hoài không thuộc là tại trong này nó đầy rồi, đụng vô mình là toàn là buồn phiền không à. Ví dụ như thế, bấm nút chồng chị sao, thôi đừng nói tới ổng. Bấm đấy, con chị sao, bấm nút nào cũng đầy hết những chuyện, khầm lên người này khầm lên người kia, không có người nào mà bấm tới mà mình nghe mình khen ngợi chứ. Bấm tới người nào là nghe toàn là phiền muộn không, mà mình biết nhiêu đó thôi là biết rõ ràng trong tâm mình chứa gì. Mà nhớ là khi mà cái tâm mình có cái thiện thì mình mới bày được cái thiện. Ví dụ mình thương người nào, coi trời nhắc tới người đó, ô cha đủ thứ dễ thương của người đó. Mà mình không ưa người nào, coi nhắc tới người đó là nó mới tóc mình cũng ghét nữa. Nó cười mình cũng không ưa nữa, chứ đừng nói là những chuyện khác. Tại vì sao? Cho nên hãy cái gì mà nó tụ, tụ là nó gom. Thấy không? Mà mình muốn gom được cái trang nghiêm, cái đẹp sạch đó, thì trí phải tịnh, nó mới có được sự trang nghiêm. Trang nghiêm đâu có phải là mình thiệt là nhiều lên mới trang nghiêm đâu. Nhiều khi đơn giản vậy mà trang nghiêm. Ví dụ quý vị thấy người Nhật ta cắm hoa không? Ta muốn cắm rườm ra như Tây. Tây phương á, Mỹ Tây phương là một bình hoa, quá trời hoa. Nhưng mà ngược lại, Nhật á, thì rất đơn giản. Nhìn mâm cơm của người Nhật coi, cái bento của người Nhật coi, đơn giản lắm. Thứ một chút mà vài ba cái, không có ăn nhiều, ăn nhiều nó ngán. Nhưng mà ngược lại ăn mâm cơm Tàu coi, trời ơi dĩa nào dĩa nấy, tổ bố vậy nè. Nhưng mà Nhật là khác. Là mình ví dụ vậy đó. Cho nên đó, cái trang nghiêm ở cái chỗ là chúng ta nhẹ nhàng, tịnh trí, trang nghiêm, công đức tụ. Ngũ trược chúng sanh linh ly cấu. Chúng sanh là cõi người mình đây, cõi của chúng ta đây. Cõi này có năm thứ dơ bẩn, kiếp trược. Mà hãy kiếp trược thì trong cái kiếp trược này nè, chữ kiếp là gì? Nói đơn giản là một đời sống. Còn định nghĩa là tiểu kiếp, đại kiếp, trung kiếp gì đó, cái đó nó rất nhiều thứ. Bây giờ mình nói thì quý vị nhớ không nổi đâu, mà cũng chẳng có hiểu gì đâu. Thôi bây giờ mình nói đơn giản là mình sống hết đời này kêu một kiếp đi. Đó, trong một cái kiếp người ngắn ngủi này nè, ôi trời ơi, nội cái kiến thôi, cái kiến là cái thấy thôi, là đủ phiền não hết. Kiến trượt thôi, chứ đừng nói là phiền não trượt, mạng trượt, chúng sanh trượt. Một cái kiến thôi, một cái thấy thôi là đã quá nhiều phiền não rồi. Hiếm khi nào mình thấy ai mà mình thích lắm nha. Mà nếu mình có thích người đó đi nữa chắc cũng mùng 3, mùng 7 à. Rồi có sàng, có sảy cũng lết tới mùng 10. Rồi thế nào cũng có cách, có ngày. Cho nên ngũ trược là gì? Một là kiếp trược, hai là kiến trược, ba là phiền não trược, bốn là mạng trược, năm là chúng sanh trược. Chữ trược là gì? Trược nghĩa là dơ bẩn. Mà ngược lại với trược là gì? Là thâm. Vậy cho nên mình sống trong cái đời sống trược, mà cái việc chúng ta đang làm là gì? Chúng ta đang gạn cái trược để đưa nó đến cái thâm. Thí dụ con người mình có cái kiếp trượt đi đó, đời sống bon chen, tranh giành, ganh tức đủ kiểu hết, Cho nên bắt đầu đạo giáo xuất hiện để làm cái gì? Để làm cho cái đời sống chúng ta nó giảm cái đó đi. Đạo giáo nào cũng vậy. Bớt tham nghe, bớt sân nghe. Nói vậy thôi chứ có nhiều khi tăng không không bớt. Vậy thì chúng ta đang làm cái chuyện lọc chứ gì đâu. Tu không có gì hết trơn. Tu không phải làm cái gì ngược đời. Tu không có làm cái gì gọi là vô ích đó. Tu làm một sự nỗ lực, một sự tích cực, muốn chuyển hóa mình từ trược đến thanh. Thế thôi. Pháp Hòa ví dụ như á, mình đi phố cả ngày về, người mồ hôi, mệt, có cảm giác người không sạch. Cái việc đầu tiên nhất là muốn làm gì? Đi tắm. Cho tôi tắm cái đi, rồi cho tôi ăn gì ăn, nói gì nói, mà giờ người tôi nó, tôi cảm thấy nó khó chịu. Đừng nói chi đi phố nghe, bữa nào ở dưới bếp nấu nguyên ngày coi. Cái chuyện đầu tiên nhất là mình muốn gì? Đi tắm cho sạch sẽ, thay bộ đồ để mình có một cái feeling mới. Đó, nhiều đó thôi. Đừng nói là nổi cái cơ thể mình thôi, mình cũng muốn cho nó sạch sẽ, thì huống chi là một kiếp sống này. Cho nên việc tu hành là gì? Chẳng qua là mình muốn chuyển từ dơ tới sạch. Không có làm gì đâu. Mà nói cho cùng đi, giờ người không tu hành gì hết rồi, hỏi coi có ai muốn đời sống mình càng ngày càng khổ, càng bẩn, càng dơ không? Không. Có ai muốn con mình càng ngày càng hư không? Không. Rầu muốn chết luôn. Thấy nó mà chớm chớm là mình rầu rồi, chứ đừng nói là tới cái chuyện nó hư. Vậy thì người ta đề xướng chữ tu là gì? Là thay đổi, là chỉnh sửa, chứ có gì đâu. Là để tự mình thay đổi mình từ dơ tới sạch. Cho nên tu là một sự chuyển trược thành thanh. Rồi trước hết chúng ta có cái kiếp trược là đời sống trược. Trong đời sống này có gì? Hễ buôn bán là phải tranh giành. Làm trong văn phòng là phải có sự cạnh tranh. Cái gì mà có nhúng vô là phải có sự hơn thua. Đó là chưa nói mình giỏi bị người ta ganh, mình dở thì người ta chê, mình giàu thì người ta ghét, mình nghèo thì người ta khinh, mình cao thì người ta nói cao nghĩu, mình lùn ta nói tại vì khi người ngạo mạn quá bởi lùn tịt. Rồi mình đẹp đẽ ta nói thôi đừng coi mấy người đẹp, không coi coi vậy chứ không được đâu nghe. Mà người xấu ta nói sao xấu quá vậy thèm. Thành thử ra không có gì mà ta không nói hết. Mình không tu á thì nói chết tới nơi cũng lo tu. Mình tu nó ôi đạo đức giả, tu hú cho tu cái gì. Thành thử ra quý vị thấy trong cái kiếp này, cái đời sống con người này, cái gì người ta cũng có thể nói được. Bởi vì sao? Bởi người ta có cái thấy trượt. Tại sao người ta không thấy? Trời, cái thằng đó đó nó trật búa ngang, và bữa nay đi đi chùa tôi mừng ghê vậy đó. Phải nói vậy có phải đỡ không? Ví dụ bây giờ nó giả nó tu đi, mà nhờ mình khen nó riết nó tu thiệt. Trời ơi, anh cạo cái đầu anh mặc bộ đồ vạt hò thấy anh dễ thương nha. Trời ơi, mày cạo cái đầu mặc bộ đồ nữa tao thấy mày chằn hơn nữa. Thôi nó lột rồi nó cất luôn. Nó không mặc nữa. Tại vì cái thấy của chúng ta lúc nào chúng ta cũng có những cái thấy sai lệch. Mà chúng ta luôn nhìn sai lệch, cho nên chúng ta định nghĩa người khác sai lệch. Và càng mình càng ngày mình càng làm cho người đó, người ta không tự tin. Cho nên sở dĩ mà những đứa con nít đó mà nó thiếu tự tin là một phần cũng do đời sống hàng ngày ở nhà. Mình không có khen ngợi nó, mình không có tưới tẩm nó. Quý vị nhớ là mình trồng hoa là phải tưới. Thì con người mình sống với nhau mình phải tưới tẩm cho nhau. Hôm rồi mình học cái bài học chánh kiến với chánh ngữ đó. Thí dụ bây giờ nè, thấy cái cô đó cô làm sai, 100% là cô sai đó. Nhưng mình muốn chỉnh cái sai của họ, mình cũng phải có chánh ngữ rồi nha. Nói làm sao cho ta nghe, ta vui lòng ta sửa. Chị, em góp ý này nha, không hứa là không buồn nha, em chỉ góp ý thôi. Thì người ta đâu, bà đi chùa mấy năm rồi. Bà đi chùa mấy năm rồi, thầy bà dạy, huynh đệ bà dạy, bà dạy. Tự nhiên mình dễn cho người ta mấy câu vậy là bắt đầu ta chới giới rồi. Muốn thỉnh chuông á, trước khi thỉnh là phải nhập vô cái chuông hai cái mới thỉnh á, chứ không phải tự nhiên cầm cái dùi nện cái đâu nghe, nó bể chuông á. Cho nên chánh kiến là một việc mà phải có chánh ngữ nữa. Anh thấy đúng về một cái sự việc nhưng anh phải học cái cách nói. Even that's wrong, you still need to learn how to speak their faults. Mình nói mà không đúng, mình nói đúng cái lỗi người ta nhưng mà không biết cách nói. Thay vì người ta appreciate mình thì người ta lại ngược lại, người ta lại phản bác lại mình. Tại vì có được có cái chánh kiến mà không có cái chánh ngữ. Thì người có chánh ngữ là người ta sẽ biết cách. Thật ra nhiều khi người ta chỉnh một người khác mà ta chỉnh rất hay, rất khéo, làm cho người khác nhẹ nhàng và vui vẻ để sửa lỗi đó. Ví dụ như mình đi chùa về mà mình không có thay đổi về cái người thân mình ấy, tu vậy đó hả? Tu mà dữ dằn vậy hả? Trời ơi, thấy không? Tôi đi tu mà nó dữ cỡ này đó, tôi cũng tu còn dữ dội nữa. Trời, ông phải cho tôi đi tu nữa. Mai là tôi tu đó mà tôi còn vậy đó, thấy không? Mà tôi không tu là ông còn chết lớn nữa. Thí dụ vậy. Cho nên trong kiếp trượt phải, con người chúng ta trong cái kiếp này nó đủ thứ chuyện, thì trong đó một trong những cái nó làm cho cái kiếp này khổ thêm là gì? Do cái kiên trượt, do cái thấy của chúng ta. Mà cái thấy là có bao giờ đúng đâu. Chúng ta ít khi nào chánh kiến lắm. Đa phần là chúng ta tà kiến, là thấy lệch, thấy bên không. Pháp Hòa ví dụ như mình làm lớn nha, mà bữa nào đi ngang một cái đứa mà lẽ ra mình nghĩ là nó phải chào mình đàng hoàng á, nó lơ lơ hay là nó chào mình một cách không có vẻ là bắt đầu buồn rồi đó. Buồn rồi đó. Nó nghĩ gì tôi á, bữa nó gặp tôi nó không chào. Mà nhiều khi cái đứa nhỏ nó đâu có biết cái chuyện đó. Chẳng những có nhiều khi nó chả biết mình là ai nữa. Có nhiều cô vô chùa gặp Pháp Hòa, anh nhang thắp mấy cây anh. Không lẽ mình nói em đó anh. Thì bây giờ người ta không biết thì ta gọi gì? Mô Phật. Nó chưa nói em mày. Nhang thắp mấy cây mày. Nó còn biết kêu anh là người ta đâu đến nổi. Cho mình có cái gì đó, biết không? Kiếp trượt, kiến trượt. Mà mình hay bị mấy cái phiền não lặt vặt đó, nó làm khổ mình, gọi là phiền não trượt. Cái phiền não ai không có. Thí dụ như đi có 2 ngày nhớ con quá, đó phiền não đó. Nhưng mà phiền não này nó không đến nỗi, còn cái phiền não mà nó làm cho mình khổ, giận tức, nó trượt. Chứ còn ai cũng có phiền não đó. Tôi muốn trời khô nắng ráo để tôi làm việc mà cứ mưa hoài, tôi cũng phiền não nữa. Phiền não là gì? Phiền não là nó bother mình. Anything that bother you, anything that make you not stable, not normal, đều là phiền não. Nhưng cái nào nó làm mình bực bội, tức tối là trượt. Mà đôi khi chẳng dính dáng gì tới mình hết. Người ta đi xe đẹp về, hai chồng ngồi ăn cơm, bạn ngồi gây lộn. Rốt cuộc cái mâm cơm xuống đất, hai chồng gây lộn mà hỏi vui gì vậy? Nói chuyện thằng ở trong hãng nó đi xe mới. Có nhiều khi mình gây lộn nhiều chuyện gì đâu, không phải chuyện của mình, dính dáng gì tới mình trơn á. Chuyện bá gia bá tánh, thậm chí đi chùa về hai chồng ngồi bàn hồi cũng bà năm bà bảy đâu trong chùa, mà rốt cuộc mình thành ra chuyện. Chữ trước là vậy đó. Chứ cái chuyện mà mình phải phiền não, mình phải bàn tính thì có gì lạ đâu. Nhưng mà sở dĩ cái nó bẩn là tại vì chúng ta có nhìn những cái nó lệch lạc đi. Phiền não chúng sanh trượt, kiến trượt, phiền não trượt, mạng trượt. Mạng trượt là cái thân mạng chúng ta đây. Ăn đâu có ăn bình thường đâu, phải ăn tới ốc khỉ, phải uống tới máu rắn, máu chim. Ăn những cái gì đó, uống những cái gì đó mà chúng ta gọi là bổ. Nhưng mà rốt cuộc trên đời này bổ được mấy người? Rồi bổ được có lột dên sống rồi hoài không? Hôm qua có một anh Phật tử ở Việt Nam, anh viết cho qua cái mail. Anh có làm một bài thơ nói mấy cái vụ này nè, mà tại vì Pháp Hòa quên in, đọc cho đại chúng nghe cho vui. Nhưng mà đại khái cái ý của anh là vậy đó, gọi là ăn những cái gì nó trật đời vậy đó, để gọi là bổ béo trên cuộc đời này. Nhưng mà xin thưa là càng bổ thì chúng ta lại càng tạo thêm nhiều cái lỗi lầm chứ có gì đâu. Cho nên ngũ trược là kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược. Chúng sanh là tất cả chúng ta. Con gì nó cũng có cái dơ của nó, loài nào nó cũng có dơ loài đó. Pháp Hòa xin lỗi, ví dụ như bây giờ mình mổ con gà ra mình ăn đi, trong con gà có dơ không? Mình ăn cái bộ đồ lòng con gà là có những chỗ mình phải rửa cho sạch, thậm chí phải mổ ra để lấy phân nó ra nữa, để rồi ăn cái chỗ đó. Thành ra nếu mà nói cho cùng thì tất cả này, sau cái lớp da này thôi là trượt hết. Nhưng mà ngày nào thậm chí là ở ngoài lớp da này nó vẫn trượt như thường. Nhưng mà tại vì nó có cái chất gì đó, ví dụ nước nè, xà bông nè, dầu thơm nè, làm sạch bên ngoài đi, cái chúng ta ngửi cái chúng ta nó thơm. Nhưng mà sau cái lớp da mỏng này thì không có gì thơm hết. Một món ăn để trên bàn đó gọi là thơm và ngon, mà nhai chừng 10 lần thôi, nhả ra là nó hết thơm mà chẳng muốn nhìn nữa. Mà nếu mà nó vô trong bụng này mấy tiếng sau lại càng không muốn nhìn nữa. Linh ly cấu là gì? Là khiến cho lìa các cấu. Đây là một cái tích cực nè. Ngũ trược chúng sanh, đó là chúng sanh sống trong năm trược nhưng mà khiến cho lìa cái dơ, rõ ràng. Mình sống trong cõi trược này, nhưng chúng ta đang làm một cái việc là làm sao chúng ta tẩy cái trược đó càng nhiều càng tốt. Nhưng mà tẩy bằng cái gì? Tẩy bằng cái tịnh trí trang nghiêm, công đức, chứ không phải tẩy bằng hóa chất. Thí dụ bây giờ mình bị phiền não, không có cái thuốc nào uống cho hết phiền não hết á. Ngoài cái thuốc gì? Tư duy, thiền quán. Con người ai cũng có lỗi, đôi khi chúng ta cũng làm lỗi với người. Con người ai cũng cần được tha thứ. Thôi thì chúng ta thỉnh thoảng chúng ta cũng cần được tha thứ và tha thứ. Ví dụ vậy, tư duy quán chiếu. Hồi nãy mình học cái câu gì á? Cái câu thứ ba đó. Lấy cái thắng để mà đẩy đi cái liệt á. Tìm một cái gì mà hay của người ta để đẩy cái dở của người ta ra. Mà đa số ấy mà cái người nào mà hay mình ít nhớ lắm, mà thậm chí không muốn nhớ nữa. Mà cái dở của họ đó mình nhớ không có sai, không sai một chữ. Vì vậy cho nên tại sao mình đi hoài mà tháng nào năm nào nó cũng nhiêu đó. Tích niên hành xứ thốn bộ bất di, chỗ đi năm trước năm nay một bước không có rời. Tại vì đi vòng vòng rồi cũng nhiêu đó, phải không? Tích niên hành xứ, chỗ đi của năm rồi đó, thốn bộ một bước bất di, không dời đổi gì hết. Đi làm sao rồi nó cứ lẩn quẩn một cái chỗ đó, nó uổng đi. Ở trong cái đời trượt mà mình lại muốn lìa cái sự cấu bẩn, ly cấu. Chữ ly là lìa, chữ cấu là dơ. Đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân, để cho tất cả mọi người đều chứng được cái pháp thân thanh tịnh của Như Lai. Con người mình có ba thân nè. Cái thân mình đang có là báo thân. Rồi chúng ta linh động trong sử dụng cái thân này gọi là ứng thân, hay là hóa thân, hay là thọ dụng thân. Và chúng ta có một cái thân bất diệt do tu tập của mình gọi là pháp thân. Cái thân đó không có hình tướng, mà chính nó không hình tướng cho nên nó còn mãi. Hồi sáng này á, mình lên tụng kinh, rồi mình đi ăn cơm, rồi cái tới hồi mà tới giờ đi chơi cái là bắt đầu thân mình nó biến nha. Vô chùa cái tự nhiên bộ đồ giặt hò, rồi tóc mình á, cho đứa suông đũa, rồi thậm chí đơn giản là hai cái bính thôi. Chờ tới hồi đi bạc tiên cái tự, giờ mình nhìn mình nó biến rồi. Rõ ràng là quá thân không? Mà ta nói đơn giản là hóa trang đó. Nhưng mà chính đó là cái thân mình nó biến rồi. Nhưng bây giờ thí dụ bây giờ mình có biến gì để mình biến ha? Mình có biến là một cái cô, một cái người hoa hậu, một cái cô thiệt là đẹp, hay một cái chú tài tử thiệt là đẹp, biến gì biến. Nhưng cái tâm thiện lành mình không biến, cái đó là pháp thân. Mình đi đâu mình tùy theo hoàn cảnh. Thí dụ như lúc mình phải leo lên trên tường, mình làm gì đó, mặc đồ làm vô. Nhưng mà trong cái khi mình làm việc đó đó, mình vẫn thể hiện một con người trong sạch đàng hoàng. Thí dụ mình vô chùa mình không có tham lam đi, về hãng cũng không tham lam. Mình vô chùa mình nhường nhịn huynh đệ, về trong hãng mình cũng nhường nhịn huynh đệ. Thì trong khi mình nhường nhịn huynh đệ ở mọi nơi mọi chốn là mình sống với pháp thân. Dù mình có biến hóa cỡ nào đi nữa, là một Phật tử, là một công nhân, là một người sếp, mình cũng vậy thôi. Không phải mình vô chùa mô Phật thầy lúc nào cũng khiêm cung vậy mà vô trong hãng cái là bắt đầu mình toàn mang giày cao gót không, rồi mình ngước lên trên không, thì nó không đúng cái đó. Cái pháp thân mình ở đâu nó vẫn vậy thôi. Cái bản chất sống thiện lành của mình nó vẫn vậy. Dù ở chùa hay ở hãng, dù với bất cứ danh nghĩa nào, cái pháp thân đó không thay đổi. Cái hóa thân nó có thể thay đổi tùy theo cái sự việc mình cần làm. Pháp Hòa ví dụ như á, bình thường ở chùa đây Pháp Hòa là trụ trì, là hướng dẫn đại chúng tụng kinh. Nhưng mà buông xuống xếp y lại, Pháp Hòa cũng xuống bếp như thường. Mình hóa thân là người đổ rác, là người lau chùi cầu tiêu, là người đi dọn rửa. Mình có thể ứng thân như vậy, nhưng mà cái niềm vui mình vẫn giống nhau. Niềm vui lên ngồi nói pháp, niềm vui khi hướng dẫn tụng kinh, niềm vui lúc mình rửa chén không hề thay đổi. Thân hóa thì có thể biến, nhưng pháp thân bất diệt. Sống bằng cái tâm đó thì sống bằng cái tâm đó không có phiền não. Tôi dày mà biểu tôi đi rửa chén hả? Tôi dày mà biểu tôi đi quét nhà hả? Ủa chứ dày là sao mới kêu đi quét nhà, sao mới kêu là đi rửa chén? Hiểu được cái thân đó không? Giống như Hòa Thượng Ngài Bách Trượng đó, trưa nắng 30 độ vậy đó, ngày đem củ cải ra ngày phơi. Các đệ tử nói Bách Hòa Thượng, trời nắng quá Hòa Thượng ra đây phơi làm chi? Ông nói ủa muốn phơi cải mà ông phơi lúc nắng chứ không lẽ phơi lúc mưa. Có phải không? Lúc nó mình muốn phơi đồ cho nó khô thì lúc nắng phải đem ra phơi chứ. Nhưng mà đôi khi đời sống chúng ta cứ nói một câu bình thường vậy mà nóng thấy mình sai chỗ nào hết trơn. Nắng quá phơi làm chi vậy? Ủa muốn phơi mà không phơi nắng thì phơi cái gì? Không lẽ lúc mưa mới phơi? Cho nên các tổ mà các ngài sống bằng cái tịnh trí của các ngài, mình nói một hồi là mình dính. Giống như ông tổ nói, ông kêu ông lên nói dạ Bạch Hòa Thượng, con bây giờ con tu hành con yên ổn lắm, ai nói gì nói con không buồn phiền giận tức gì hết nữa. Ồ vậy ông không phải là con người. Trời ông đỏ mặt luôn, tôi không phải con người, tôi là con gì? Thì ông không phải là con người đó, ông là ông Phật. Vậy sao ông nói sớm? Tại vì mình nghe mình không phải con người thì mình lại nghĩ mình là con gì? Con chó, con mèo, con gà, con vịt gì đó mà mình không nghĩ mình hơn. Mình không phải là con người thì biết đâu chừng mình là Phật. Nhưng mình không có nghĩ mình là Phật, mình nghe chữ con gì không phải là con người cái tự nhiên mình nghĩ mình con thấp hơn không à. Như vậy là cái tâm trí mình hàng ngày nó liệt phải không? Nó hạ liệt phải không? Phải chứ nó thù thắng thì nó khác rồi. Cho nên trong vào kinh Phổ Phong, trong kinh Pháp Hoa thấy không? Cha biết ý chí con mình hạ liệt. Kinh Pháp Hoa nhớ phẩm đó không? Người nghèo, người cùng tử mà chỉ muốn đi hốt phân đó. Người cha biết ý chí con mình hạ liệt cho nên không có cản nó, để cho nó đi rồi mướn người ta tới nói nay cái ông chủ đó muốn ngươi làm người hốt phân. Rồi thậm chí ông chủ đó một ngày kia đứng trông thấy con mình mặc đồ dơ rách vậy, ổng cũng đi thay bộ đồ dơ rách để ổng xuống nói chuyện với nó. Ổng hóa thân là một người nghèo khổ như vậy đó, phải không? Nhưng mà đó là hóa thân, nhưng mà thật sự ở trong thân ổng vẫn là một ông nhà giàu, phải không? Đó là pháp thân của ổng đó. Cho nên người mà nhận ra được pháp thân mình sống rồi, mình biến hóa cỡ nào mình không khổ gì hết trơn á. Cần mình làm cái gì, mình khả năng mình làm được, mình sẽ làm. Nhưng mà nhớ là làm không khổ rồi nha. Làm không trách, không than, không phiền gì ạ. Vì đây là cơ hội mình làm. Đó, một ông nhà giàu mà sẵn sàng hóa trang làm một người nghèo, nghèo cùng giống như cái chàng kia. Để chi? Để cảm hóa nó. Người ở đây làm với ta nghe, ta sẽ trả lương gấp bội cho ngươi. Rồi từ từ nhận đứa nhỏ là con và biểu nó gọi mình bằng cha. Kinh Pháp Hoa đó, người cùng tử đó. Này người giàu sang bậc nhất, tha phương cầu thực xưa nay, hãy thôi làm thân cùng tử, về đây tiếp nhận gia tài. Mình là người giàu không? Này người giàu sang bậc nhất, tha phương cầu thực xưa nay, hãy thôi làm thân cùng tử, về đây tiếp nhận gia tài. Vì sao? Vì châu báu chất đầy thế giới, tôi mang tặng bạn sáng nay. Hồi sáng giờ có nhận châu báu không? 5:30 sáng, 6:00 lên là người ta trao cho một đống châu báu rồi. Thở vào tôi biết tôi đang thở vào, thở ra tôi biết tôi đang thở ra. Thở vào anh còn sống nè, thở ra chị còn sống nè. You are not dead. Châu báu đó chất đầy thế giới, tôi đem tặng bạn sáng nay một vốc kim cương sáng chói, long lanh suốt cả đêm ngày. Mỗi phút là mỗi viên ngọc quý, tốn thâu đất nước trời mấy. Chỉ cần một hơi thở nhẹ là bao phép lạ hiện bày. Ngày nào mình còn thở là ngày đó quá trời phép lạ. Muốn ăn, muốn ngồi, muốn đi, muốn đứng, muốn nói, muốn cười, làm gì cũng được. As long as you still have your breath. Nói cách khác là ngày nào còn sống là ngày đó còn phép lạ. Chỉ cần một hơi thở nhẹ là bao phép lạ hiện bày. Phép lạ đó là gì? Chim hót, thông reo, hoa nở, trời xanh, đất trất, nước là đấy. Bao nhiêu cái đẹp. Trời sáng qua nhắc đó, ngày mai 6:00 là quý vị lên đường rồi, trở về lại với cuộc sống bình thường. Muốn bước được đi những bước thông dong, hít thở những không khí có nhưng mà hơi khó. Trong khi ở đây, Pháp Hòa nói với thầy, mình có một tivi rất là lớn. Cho nên bữa nào Pháp Hòa hay nói, Phật tử nào mới tới nên đề nghị người ta ngồi mấy đó, để sáng ta ngồi thiền ta ngó ra đây. Mình này ngó hoài rồi. Các vị mới mình ngồi ngó vào đó, để ngó qua đây để gì? Hưởng cái buổi sáng khi mặt trời lên. Mặt trời hồng tỉnh thức. Vậy quý vị hiểu bài kệ này, ngã kim quán mộc chư Như Lai, tơ con nay tắm gội các chư Như Lai. Lấy cái mượn cái hình ảnh gội tắm cho một cái tượng Phật để nói lên nè, nói lên mình là tắm gội cái tâm mà nó hết bụi rồi thì sao? Tịnh trí trang nghiêm công đức tụ. Thí dụ ha, thân mình mà sạch sẽ coi, mặc đồ mới nè, đeo chuỗi nè, nói chung là mình thân mình sạch thì mình muốn làm gì, ai mà mình đang dơ mà biểu mình làm gì, thôi người tôi dơ lắm, tôi không có muốn mặc cái này đâu. Sạch mới mặc được. Đơn giản vậy thôi. Cho nên tịnh trí trang nghiêm công đức tụ, ngũ trược chúng sanh linh ly cấu. Chúng sanh sống trong đời này với năm thứ dơ bẩn, thì chúng ta muốn làm sao khiến cho năm cái dơ bẩn này mỗi ngày mỗi trừ đi. Để làm gì? Đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân. Ai cũng chứng được cái thân thanh tịnh pháp thân hết. Khi tắm Phật á, mình phải chuẩn bị ba thứ. Một là nước, hai là hoa, ba là tượng Phật. Tượng Phật là tượng trưng cho trí tuệ, nước là tượng trưng cho định, hoa là tượng trưng cho giới. Nhớ không? Giới, định, tuệ. Precept, concentration, insight. Tượng Phật là tuệ. Mà cái tuệ này, cái trí này mình có, nhưng mà tại vì bụi nó bám. Bây giờ muốn làm cho cái tuệ này sáng lên thì chúng ta phải dùng hai thứ: giới và định. Giới là hoa, mình ngắt hoa mình để vô đó là giới đó. Nước là định, là trong lắng. Mà giới và định mà có thì tuệ nó sinh. Cho nên mỗi năm mà hay là mỗi lúc mình tắm Phật là giới, định, tuệ. Hòa Thượng Làng Mai dịch cái bài này á: hôm nay được tắm cho Như Lai, trí tuệ quang minh công đức lớn, chúng sanh ba cõi đang chìm đắm, được thấy trần gian hiện pháp thân. Lấy cái ý của cái bài này để dịch hay là để viết lại: hôm nay được tắm cho Như Lai, trí tuệ quang minh công đức lớn. Thật sự trong đời này mình làm sao mà cho cái tâm mình mỗi ngày nó sáng ra được là công đức mình lớn lắm. Tại sao? Tại sao gọi là công đức lớn? Vì cái người mà họ có thanh tịnh thân tâm, họ không có nói bậy, không có nghĩ bậy, không có làm bậy thì có phải công đức lớn không? Đâu rõ ràng chứ đâu có gì mà khó hiểu đâu. Đâu có gì là trừu tượng xa vời đâu. Chỉ cần tâm anh tỉnh thôi là anh không có suy nghĩ tầm bậy nè. Mà anh không suy nghĩ bậy là anh không nói bậy. Mà anh không suy nghĩ bậy là anh không làm bậy. Mà người không nghĩ bậy, không làm bậy, không nói bậy thì không phải là thân công đức là thân gì. Không phải là công đức lớn là gì. Mà thậm chí có nói, nói chánh ngữ, có làm chánh nghiệp, có suy nghĩ chánh tư duy. Đâu có làm gì. Cho nên đúng sự thật là vậy thôi. Cho nên người mà có tu là có thay đổi, có sáng ra. Mà người sáng ra thì không dám nói những cái gì làm cho người khác khổ đau. Thôi mình học bài kệ này vậy thôi. Hiểu được cái ý nghĩa của lễ tắm Phật ha. Và cái những cái vật dụng chúng ta sử dụng: nước, hoa và tượng Phật. Tượng Phật là tượng trưng cho tuệ, nước là tượng trưng cho định, hoa là tượng trưng cho giới. Lấy giới, lấy định để làm cho trí tuệ nó phát sinh. Use the concentration, use the precept in order to make your wisdom flourish. Tuệ mà nó sinh là nhờ có định, có giới. Đó, ví dụ như hồi nãy quý vị lái từ ở ngoài phố vô Westlock. Lái không lái ẩu nha, lái không có overspeed nha, là không có phạm luật, là không có ticket. Trời ơi, nãy tôi vượt cái đèn đỏ nha, kỳ này về nhớ check thùng thơ nha. Không chừng về thế nào ông dính cái ticket đó là mất ổn rồi. Nhớ nha, lấy ra rồi đi trả nha, đừng để ổng biết nha. Đừng để bả biết nha. Bả mà biết là bả vừa chết, bả đã dặn rồi, lái từ từ. Thí dụ vậy, là mình làm cái gì trật là mình mất định liền. Thôi chúng ta hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử chúng sanh đều trọn thành.